Express。
球都有到家，这啥的？
Làng Pei Xiao Chu ở Nghĩa Ô, Chiết Giang, Trung Quốc từ lâu đã được mệnh danh là ngôi làng không ngủ. Sau khi chán công việc tẻ nhạt, lương thấp, Long Yuan 25 tuổi đã rời xưởng giày của mình để chuyển đến ngôi làng này, tự tạo một tài khoản tô nhìn, mạng xã hội tương tự TikTok ở Việt Nam. Long nhớ lại, cô từng nhận được khoảng 10.000 đơn đặt hàng cho một sản phẩm khăn giấy mà cô quảng cáo trực tuyến, kiếm được gần 100.000 nhân dân tệ hoa hồng trong vòng 3 ngày, nhiều hơn số tiền cô kiếm được trong một năm làm việc tại nhà máy. Năm 2019, Pei Xiaochu với vị trí địa lý thuận lợi của mình bắt đầu trở thành bệ phóng cho ngành công nghiệp livestream, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc. Số liệu năm 2020 từ Global Times cho biết, chỉ với 22 hectare và 13.000 cư dân, ngôi làng này là nơi cư ngụ của 1.000 công ty thương mại điện tử, 40 chi nhánh của các công ty chuyển phát nhanh và 5.000 influencer trên Internet, là những người kiếm tiền bằng cách quảng bá sản phẩm trên các nền tảng livestream và video ngắn như Douyin. Bí thư đảng ủy của ngôi làng này cho biết, khối lượng kinh doanh của Pei Xiaochu có thể cán mốc 40 tỷ trong năm 2020. Tuy nhiên chỉ 5 năm sau, khung cảnh nhộn nhịp giờ chỉ còn trong quá khứ. Một chủ doanh nghiệp chỉ vào một con đường hẹp bên ngoài cửa hàng của mình, cho biết nơi này từng chật cứng xe cộ và những người livestream. Nếu một sản phẩm nào đó trở nên phổ biến, mọi người sẽ nhảy vào, bán với giá thấp hơn để đánh bại nhau. Cuối cùng, mọi thứ sụp đổ, ông nói. Theo nhà cung cấp dữ liệu bán lẻ Sintun, lễ hội thương mại điện tử giữa năm của Trung Quốc lần đầu tiên chứng kiến doanh số giảm sau 8 năm. Tổng giá trị hàng hóa bán ra của các công ty trong lễ hội đã giảm 7% so với năm ngoái, xuống còn 742,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2.600 tỷ đồng. Việc mua sắm trên các ứng dụng giải trí cũng bị ảnh hưởng. Douyin, một ứng dụng giải trí bằng video ngắn tương tự TikTok tại Việt Nam, cũng ghi nhận mức tăng trưởng chậm về tổng khối lượng hàng hóa giao dịch, chỉ khoảng 30% đến 40% trong nửa đầu năm nay, thay vì hơn 50% vào năm ngoái, theo nguồn tin của trang Nikkei Asia. Sự sụp đổ của Pei Xiaochu là câu chuyện cảnh báo cho ngành thương mại điện tử của Trung Quốc, vốn đã lao vào một cuộc chiến giá cả khốc liệt kể từ năm ngoái trong bối cảnh kinh tế suy thoái sau đại dịch và chi tiêu trong nước trì trệ. Vì sao lại có sự suy giảm trầm trọng này? Chúng ta sẽ đi qua 3 câu hỏi chính. Thứ nhất, vì sao người tiêu dùng ưa chuộng việc mua hàng trong các phiên livestream trên các sàn thương mại điện tử? Thứ hai, vì sao thị trường béo bở này lại sụt giảm doanh số như hiện tại? Thứ ba, chuyên gia nói gì về thị trường thương mại điện tử trong tương lai? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Với câu hỏi đầu tiên, vì sao người tiêu dùng ưa chuộng việc mua hàng trên các phiên livestream? Theo Statista, năm 2018, giá trị của ngành livestream chỉ ở mức 120 triệu nhân dân tệ, khoảng 420 tỷ Việt Nam đồng. Tuy nhiên đến năm 2020, trong thời kỳ đại dịch, livestream bán hàng bùng nổ ở Trung Quốc, tăng lên hơn gấp 10 lần chỉ trong 2 năm. Không chỉ bùng nổ ở Trung Quốc, tại Mỹ, livestream bán hàng cũng mang lại doanh số khoảng 11 tỷ đô la vào năm 2021. Theo Lin Chen, trợ lý giáo sư marketing tại Trường Kinh doanh Quốc tế Châu Âu Trung Quốc, giảm giá là cách trực tiếp nhất để tăng doanh số. Do đó, trong các buổi livestream, người bán luôn cố gắng thu hút khách hàng bằng cách tuyên bố giá của họ là thấp nhất thị trường. Theo trang Focus CBBC, đối với hàng triệu người tiêu dùng Trung Quốc, phát trực tiếp là phần chính của trải nghiệm thương mại điện tử, vừa giải trí vừa tiện lợi. Ngoài ra, livestream bán hàng buộc người tiêu dùng phải ra quyết định nhanh hơn bởi giới hạn của những đợt phiếu giảm giá. Chúng tạo ra cảm giác cấp bách và thế là hơn 44% người tiêu dùng mua sắm bốc đồng. Theo khảo sát của tạp chí khoa học BMC Technology, một chuyên gia truyền thông nhận định, mặc dù thu nhập tăng và nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp tăng, livestream Trung Quốc vẫn là một nền văn hóa giảm giá. Để có được nhiều ưu đãi giá rẻ như vậy, các buổi bán hàng livestream do người nổi tiếng KOL đảm nhiệm đều bán ra được lượng hàng khổng lồ. Đó là lý do vì sao ngay cả khi giảm giá 50%, miễn tổng lợi nhuận là dương. Một đặc tính khác của livestream bán hàng là ưu tiên quảng bá sản phẩm do nhà máy cung cấp trực tiếp, giúp giá thành giảm đáng kể. Ngoài ra, các yếu tố về mặt khách quan như COVID-19 cũng ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường, buộc người tiêu dùng phải mua sắm online. Các cơ quan chính phủ Trung Quốc ở mọi cấp cũng đưa ra các chính sách thuận lợi để ngành livestream phát triển. Nhiều quan chức địa phương cũng tham gia vào đường đua livestream để phục hồi nền kinh tế trong đại dịch. Theo Bộ Thương mại nước này, hơn 100 viên chức địa phương đã tham gia livestream trong quý đầu tiên của năm 2020. Vậy tại sao thị trường béo bở này lại có xu hướng đang đi xuống? Lý do đầu tiên đến từ nền kinh tế vẫn chưa phục hồi của Trung Quốc. Theo khảo sát của SP Global, kinh tế của Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại. Theo The New York Times, cuộc sống người dân Trung Quốc vẫn đang bị xáo trộn bởi cuộc khủng hoảng bất động sản không tới hồi kết và thị trường lao động chao đảo. Từ đó họ chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn, kéo thị trường thương mại điện tử của nước này phát triển chậm theo. Theo các chuyên gia kinh tế, dự kiến ngành này sẽ tăng trưởng khoảng 8-9% một năm trong vòng 2 năm tới. Con số này giảm so với tốc độ tăng trưởng kép 13% trong 5 năm qua. Điều đáng nói là theo Sintun, ngay cả trong những năm xảy ra đại dịch COVID-19, doanh số bán hàng của những mùa lễ hội thương mại điện tử vẫn tăng trưởng. Ở khía cạnh ngược lại, COVID-19 tạo điều kiện cho ngành livestream và thương mại điện tử bùng nổ. Vấn đề ở đây là khi người dân thắt chặt chi tiêu trong cơn khủng hoảng, họ ưa chuộng những nền tảng thương mại giá rẻ như Pinduoduo. Việc này lại càng làm trầm trọng thêm tình trạng giảm phát ở Trung Quốc, tạo nên một vòng tuần hoàn. Donald Low, giáo sư thực hành chính sách công tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông cho biết, Pinduoduo vừa là hậu quả, vừa là nguyên nhân gây ra giảm phát. Theo trang Rest of World, không giống như trước đây, khách hàng sẽ phải tranh nhau đặt hàng trên kênh livestream. Giờ đây họ kén chọn hơn nhiều. Trang CNBC ghi nhận, doanh số bán hàng giảm đến từ việc người tiêu dùng không còn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm trên những sàn thương mại điện tử, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước này phải đối mặt với nhiều trở ngại về kinh tế như tỷ lệ thất nghiệp cao ở giới trẻ và cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài. Lý do thứ hai, chính sách ép giá, trả hàng nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nhưng lại vô tình đẩy nhiều tiểu thương vào thế bất lợi. Trước tiên, giá rẻ là một con dao hai lưỡi và là một chính sách không bền vững, theo Li Chen, giáo sư phụ trợ ngành marketing. Coupe, một người điều hành hai cửa hàng dụng cụ điện tử trên Taobao và Pinduoduo so sánh, nền tảng Pinduoduo liên tục bắt cô giảm giá thành sản phẩm, nếu không cô sẽ mất khách hàng. Cô đặt mức lợi nhuận của mình khoảng 20% đến 30%. Nếu cô làm theo lời của Pinduoduo, lợi nhuận sẽ giảm xuống dưới 10%. Đó là một thực trạng đang diễn ra ở sàn Pinduoduo nói riêng và ở phần lớn các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc nói chung. Theo SCMP, nhà điều hành Pinduoduo và công ty con xuyên biên giới Temu đã tận dụng sự sụt giảm chi tiêu ở Trung Quốc để thu hút nhiều người tiêu dùng bằng cách đẩy mạnh chính sách giá rẻ. Điều này đã giúp hai công ty trên có mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 90% về cả lợi nhuận và doanh thu vào năm 2023. Ở phía ngược lại, các tiểu thương trên sàn thương mại điện tử Trung Quốc đang phải vật lộn để tồn tại khi doanh số tăng trưởng chậm lại, áp lực giá tăng và các nền tảng mua sắm phải cạnh tranh bằng các chính sách ngày càng quyết liệt hơn. Giá rẻ là trọng tâm của các lễ hội mua sắm trực tuyến thường niên tại Trung Quốc và chiến lược trọng điểm của các công ty trong năm 2024. Vào lễ hội độc thân năm 2023, vua son môi Austin Lee ngay trên livestream đã ép doanh nghiệp giảm giá, vượt ra ngoài chương trình mua một tặng một. Dưới áp lực to lớn của đối thủ và hàng triệu người theo dõi của Austin, tổng giám đốc đã đồng ý. Kết quả Austin thu về 9,5 tỷ nhân dân tệ, thua xa con số 21,5 tỷ nhân dân tệ của năm trước. Vấn đề của việc bán hàng qua livestream là giá cả quá rẻ. Theo trang Sector, sau khi vượt qua đại dịch nhờ xu hướng livestream bán hàng, thì những nhà cung cấp dần nhận ra vấn đề là người livestream KOL luôn đòi hỏi giá cả quá rẻ, từ đó gây ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của họ. Năm 2023, một khu chợ ở CG Chin, trung tâm quần áo số 1 ở Trung Quốc đã thông báo rằng mọi hình thức livestream sẽ bị nghiêm cấm trong tương lai. Tương tự vào năm 2023, chính phủ Indonesia cũng ban hành lệnh cấm bán hàng trên nền tảng TikTok để hạn chế livestream, theo tờ Financial Times. Livestream chỉ mang lại lợi ích cho chính người livestream mà thôi, Li Yu, một tiểu thương lên tiếng. Thành công của những người livestream phần lớn dựa trên một chiến thuật, cung cấp cho người tiêu dùng các loại chiết khấu mà họ không thể có được ở bất kỳ nơi nào khác. Ví dụ, nhà cung cấp sẽ bán cho nhà bán lẻ, cả trực tiếp lẫn trực tuyến, một chiếc áo sơ mi với giá 50 nhân dân tệ. Sau đó các nhà bán lẻ sẽ bán cho người tiêu dùng với giá 200 đến 300 nhân dân tệ. Nhưng những người livestream lại bán cho khách hàng chỉ với giá 100 nhân dân tệ, hoặc thậm chí ít hơn. Những người bán hàng bằng livestream khác với những nhà bán lẻ, họ không phải chịu bất kỳ chi phí gì. Họ không phải trả phí thiết kế, thuê văn phòng hoặc điều hành kho hàng. Một người livestream, nếu họ muốn cạnh tranh, phải bán quần áo với giá thấp nhất. Li Yu, 30 tuổi, một chủ cửa hàng ở CG Ching giải thích. Tuy nhiên, cuộc đua xuống đáy không đem lại kết quả tốt như mong đợi. Từ cuối tháng 6, tiểu thương Coupe cho biết cô nhận thấy một điều bất thường. Cô nhận được nhiều đơn hàng từ Taobao hơn so với Pinduoduo cho cùng một sản phẩm, mặc dù giá cô đặt trên Taobao cao hơn. Mọi người luôn đến Pinduoduo vì giá thấp hơn, vì vậy họ sẽ cho rằng chất lượng ở đó cũng thấp hơn, mặc dù tôi sử dụng cùng một bức ảnh trên cả hai nền tảng, cô cho biết. Tiếp theo, giá rẻ hình thành nhận thức của người tiêu dùng, khiến họ luôn yêu cầu giá thấp hơn. Một giám đốc cấp cao của Taobao cho rằng việc phấn đấu để có mức giá thấp nhất tuyệt đối không phải là một chiến lược khả thi khi so sánh với Pinduoduo, nơi đã dành nhiều năm xây dựng danh tiếng trong người tiêu dùng vì cung cấp mức giá rẻ nhất. Giá thấp cũng không phải là một cách tiếp cận bền vững, vì người dùng sẽ rời đi khi các giao dịch không còn nữa. Giá cực thấp sẽ chỉ gây áp lực cho người bán và đẩy họ sang các nền tảng khác. Theo Woods, các thương hiệu càng nỗ lực xây dựng thương hiệu thì lại càng bị đạp đổ. Bởi trên sóng livestream, người bán hàng KOL chỉ chú ý vào yếu tố giá rẻ nhất để thu hút người mua. Lee Chen, chuyên gia marketing cũng đồng ý với ý kiến này. Ông cho rằng, với việc xây dựng thương hiệu là trọng tâm dài hạn, trong khi các chiến dịch bán hàng hướng đến kết quả tức thời, hai mục tiêu này không thể đạt được cùng nhau. Do đó, mặc dù kết hợp tiếp thị và bán hàng, livestream không thúc đẩy hình ảnh của thương hiệu. Ngoài việc giảm giá cực mạnh, chính sách hoàn trả hào phóng cũng góp phần làm kiệt quệ nhiều tiểu thương, theo Reuters. Hơn nữa, các quy tắc cũ của bán buôn, không hoàn lại tiền, không đổi hàng, không thử, cũng không được áp dụng với livestream trên các nền tảng thương mại điện tử. Thay vào đó, người livestream sẽ thử các mặt hàng có kích cỡ khác nhau cho khách hàng của mình và luôn cung cấp chính sách hoàn tiền và đổi hàng trong 7 ngày, không cần lý do. Tỷ lệ hoàn trả trên các nền tảng thương mại điện tử là 60%. Nhà sáng lập Inman, Fang Qianhua viết trên mạng xã hội, trước khi có các chính sách như vậy, tỷ lệ này chỉ khoảng 30%. Cứ 3 sản phẩm quần áo bạn bán ra, sẽ có ít nhất 2 sản phẩm bị trả lại và bạn phải trả phí chuyển phát nhanh 2 triệu, thương nhân Lu cho biết. Ngoài hai vấn đề chính nói trên, tiểu thương trên các sàn thương mại điện tử còn phải đối mặt với nhiều rắc rối khác. Chẳng hạn như chi phí mua lượng truy cập và hợp tác với những người có sức ảnh hưởng để thực hiện các phiên livestream. Sự biến đổi đã diễn ra quá nhanh trong ngành của chúng tôi, dẫn đến một số hoạt động không lành mạnh. Hoàng Chien Chien, một thương gia ở Yiwu cho biết. Quay lại với ngôi làng livestream Peixiachu, sự sụp đổ của nó là một kết quả kiểu cạnh tranh khốc liệt, trong tiếng địa phương gọi là chuyên. Có nghĩa là sự tiến hóa mô tả một xã hội hoặc một ngành công nghiệp bị cuốn vào cuộc đua không ngừng, nhưng lại không có tiến triển thực sự khi mọi người hạ bệ lẫn nhau cho đến khi cạn kiệt mọi nguồn lực. Câu hỏi số 3. Chuyên gia nói gì về thị trường thương mại điện tử trong tương lai? Tiểu thương Lu Chen Wang, người buôn bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử, nhận thấy rõ biến động của ngành công nghiệp này. Thời kỳ hoàng kim của thương mại điện tử đã qua rồi. Năm nay có sự cạnh tranh khốc liệt và tôi không nghĩ nhiều người bán có thể tồn tại thêm 3 năm nữa. Theo những người theo dõi ngành công nghiệp, hiện tượng chuyên sẽ không sớm biến mất. Kenny Ng Lai Yin, chiến lược gia tại Everprice Security International dự đoán, nhu cầu tiêu dùng chung của Trung Quốc vẫn yếu, với những lo ngại về giảm phát vẫn còn dai dẳng. Mặc dù có sự tăng trưởng của các năm, tuy nhiên riêng ngành livestream trong bức tranh thương mại điện tử vẫn còn quá nhỏ lẻ. Cụ thể, theo tờ Forbes, vào năm 2023, tổng thị trường bán lẻ ở Trung Quốc ước tính khoảng 6,4 nghìn tỷ đô la và mua sắm thông qua livestream chiếm khoảng 5% thị trường. Không những thế, tốc độ tăng trưởng dường như đang chậm lại. Nói riêng về ngành livestream, nhìn chung bong bóng ngành này đã được dự đoán vỡ vào năm 2023, theo trang Rest of World. Trước tiên, lợi nhuận của người livestream sẽ tiếp tục giảm. Theo Leo Li, một chuyên gia tuyển dụng trong ngành công nghệ tại Hàng Châu, chia sẻ với Rest of World rằng sự bùng nổ của livestream trong những năm 2020-2021 đã khiến nhiều nhà bán lẻ sẵn sàng cung cấp các khoản chiết khấu lớn và trả số tiền lớn chỉ để đưa sản phẩm của họ vào danh sách livestream. Họ cũng trả cho người livestream mức lương cao ngất ngưỡng, nhưng hiện tại các nhà bán lẻ cho ít chiết khấu hơn và chỉ trả cho người livestream một phần nhỏ hoa hồng. Đồng thời, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đã tham gia ngành này, dẫn đến mức lương tiếp tục giảm. Để cắt giảm chi phí, các công ty thương mại điện tử đã bắt đầu thử nghiệm streamer AI, khiến thị trường việc làm trở nên bấp bênh hơn. Ngoài ra, ngành cũng phải đối mặt với sự bão hòa trong nhận thức người xem. Cụ thể, theo trang Forbes, một công ty nghiên cứu phát hiện ra rằng người tiêu dùng có giới hạn với các yếu tố thương mại trong buổi livestream. Số liệu cho thấy thời gian dành cho trang web và tỷ lệ giữ chân bắt đầu giảm nếu yếu tố thương mại chiếm hơn 10% trong mục đề xuất của họ. Theo lời cảnh báo của Bắc Kinh về sự thoái hóa, các nền tảng thương mại điện tử đã cố gắng chuyển hướng khỏi việc chỉ cạnh tranh về giá. Alibaba và ByteDance đã bắt đầu đánh giá lại mức độ quan trọng của giá cả trong hệ thống đề xuất của họ. Giá thấp không còn là lựa chọn đề xuất hàng đầu. Douyin sẽ không chỉ theo đuổi mức giá thấp tuyệt đối. Wei Wenwen, chủ tịch mảng kinh doanh thương mại điện tử của Douyin cho biết, các nền tảng cũng đã triển khai nhiều chính sách thân thiện hơn với người bán. Kể từ tháng 9, Tmall của Alibaba đã miễn phí dịch vụ phần mềm hàng năm. Trước đây dao động từ 30.000 nhân dân tệ đến 60.000 nhân dân tệ, khoảng 100 đến 200 triệu tiền Việt. Trong khi đó, Pinduoduo cam kết miễn 10 tỷ nhân dân tệ, khoảng 35.000 tỷ Việt Nam đồng phí giao dịch cho người bán chất lượng cao, đồng thời giảm phí dịch vụ công nghệ và tiền gửi, xóa bỏ chi phí hậu cần. Về lâu dài, sự cạnh tranh trong ngành sẽ tập trung vào các yếu tố như chất lượng sản phẩm, dịch vụ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Ông Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao của Natixis Corporate and Investment Banking nhận xét, ngoài việc thay đổi chính sách trong nước, Trung Quốc đang có chính sách xuất khẩu mạnh mẽ để bù đắp sức mua nội địa. Mới đây, Temu, sàn thương mại điện tử giá rẻ bán xuyên biên giới đã đổ bộ vào Việt Nam. Theo Timo, quá trình giao hàng đến Việt Nam chỉ mất 4 đến 7 ngày và được miễn phí vận chuyển tất cả đơn hàng. Trước Timo, hai trang thương mại điện tử giá rẻ của Trung Quốc là Taobao và 1688 cũng đã tiếp cận thị trường Việt Nam bằng nhiều cách, chẳng hạn như thêm ngôn ngữ tiếng Việt, hỗ trợ giao hàng trong khi ban đầu chỉ giao tại Trung Quốc. Ông Gary Ngư lưu ý, tuy nhiên nhiều quốc gia có thể cho rằng hành vi miễn thuế trực tuyến là một cách để trốn thuế. Điều này có thể tạo ra cạnh tranh không lành mạnh cho các doanh nghiệp địa phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.